Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin quý Phật tử lắng lòng để tiếp nhận những lời chỉ dạy của Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Tôn Sư Minh Đăng Quang Tổ Sư, kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Quý Đại Đức Tăng Ni, thưa còn tất cả quý Phật tử hiện diện nơi trai tràng tại Tịnh Xá Ngọc Giang. Thì như quý Phật tử đã biết thì hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm Tân Hợi, có quý Phật tử ở nước ngoài cũng như trong nước có thiết lập lễ trai tràng để mà báo hiếu cầu siêu, cũng như đáp đền ơn nghĩa mà mình đã cưu mang trong lúc những người thân đó còn sanh tiền hay đã quá giảng. Đó là nói riêng cũng như nói chung, với lòng từ bi của người con Phật, nhân mùa Du Lan lại về. Mùa Du Lan là mùa xá tội trong nhân, cho nên quý Phật tử thể hiện lòng từ bi của người con Phật, quý Phật tử đã thiết lập lễ trai đàn này để cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni từ các nơi về đây để chứng minh trai đàn, và nguyện đem công đức này để hồi hướng cầu siêu cho những thân nhân của quý Phật tử đã gửi tên vào, nói riêng cũng như nói chung là cầu nguyện cho tất cả hương linh thừa tư cái công đức trai tăng báo hiếu đáp đền ơn nghĩa này, mà thừa hưởng cái công đức đó mà tóc xả cái cõi tam đồ để siêu sanh về nơi tịnh cảnh. Thì vừa qua Chư Tôn Đức Tăng Ni chúng tôi đã đồng thời kinh để hồi hướng cái công đức tu tập của mình để cầu nguyện cho tất cả chúng linh được là siêu thoát. Và vừa qua thì Hòa Thượng Diện Chủ tỉnh Thất An Lạc đã thay mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni đã chứng minh cái trai đàn này đến với quý Phật tử. Và theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng, tôi xin thay mặt Đại Lao Chư Tôn Đức Tăng Ni có đôi lời đạo lý để nhắc nhở và trợ duy thêm cho quý Phật tử trong cái buổi lễ trai đàn báo hiếu cầu siêu cho trong tinh nói chung, cũng như cầu an như cầu siêu cho những thân nhân của quý Phật tử gửi tên vào nói riêng. Thưa quý Phật tử, khi mà nói đến cầu siêu cho hương linh hay là cầu siêu cho tất cả các vong linh á, thì khi nói đến vong linh thì đa số những người Phật tử chúng ta đó, nếu không có duyên để mà gần gũi Chư Tôn Đức Tăng Ni học hỏi giáo pháp, thì chúng ta thường hay theo cái quan điểm của nhân gian á, thì chúng ta khi nói đến vong linh thì chúng ta nghĩ đến những cái vong linh là thường ở trong những cái cõi âm, mà thế gian thì gọi đó là âm phủ, hay là cái cõi địa ngục là cái cõi âm, hay là cái cõi mà phước mặt phước mài á, thì chúng ta nghĩ đó là cái cõi âm, âm hồn hay âm phủ nhân dân. Thì ở đây khi mà nói đến cái âm phủ hay âm hồn á, thì kính thưa quý tử nên biết rằng cái đó chỉ là cái quan niệm của nhân gian mà thôi, hay là cái quan niệm của đạo lão bị nhân gian quá. Chứ suốt trong tâm tạng kinh điển á, thì Đức Phật không bao giờ nói đến cõi âm, mà Đức Phật lúc sanh tiền Ngài thường nói đến trong cái vũ trụ bao la này có hàng hà sa số thế giới, trong đó có hàng hà sa số thế giới chư Phật, mà cũng có hàng hà sa số thế giới của chúng sanh. Và trong hàng hà sa số thế giới vô lượng vô biên thế giới đó thì có thế giới ta bà của chúng ta đang ở đây, mà hiện tại Đức Thích Ca Mâu Ni là đấng giáo chủ, Ngài ra đời, Ngài thuyết đạo, giảng kinh giáo hóa chúng sinh để tu tập mà được cái là siêu thoát lên trên những cảnh giới, trong những cõi giới cao hơn. Cho nên trong đạo Phật không bao giờ nói đến cõi âm, mà đạo Phật thường nói đến lục đạo luân hồi. Còn cái cõi âm mà Phật tử thường nghe ta nói là âm hồn hay âm phủ đó, đó là quan niệm của người đời, cho rằng cái người ta sống một thời gian nào đó, đến cái tuổi thọ đã mãn rồi chết đi, thì cái người đó trở về cái cõi âm u, cái cõi tối tăm, đối lập với cái cõi dương gian là cái cõi mặt trời, cái cõi sống đây gọi là cõi dương. Còn cái cõi mà phước mặt phước mài thì thế gian thì gọi đó là cõi âm. Đó là quan điểm của nhân gian mà thôi. Chứ trong đạo Phật thì không bao giờ nói đến cõi âm, bởi đạo Phật chỉ nói đến lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là gồm có 6 cái cõi mà chúng sinh cứ luân chuyển sanh tử qua lại. Cái cõi thấp nhất là cái cõi địa ngục, cõi kế đó là cái cõi ngạ quỷ, và trên ngạ quỷ là cõi súc sanh, rồi kế đó là cõi A-tu-la, và cõi người, cõi trời, đó là sáu cõi phàm trong tam giới, nằm trong dục giới, rồi cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Ba cõi này đều nằm trong thế giới ta bà. Do đó khi mà nói đến cái địa ngục á, thì quý Phật tử biết rằng cái từ địa ngục á là do người Trung Hoa y theo cái nghĩa mà đặt danh. Địa là đất, tức là chỉ cho cái lao ngục ở dưới đất, và chữ ngục có nghĩa là bó buộc, không được tự do. Đó, tự do. Nhưng mà theo Phật giáo á, nhất là trong cái lượng Tỳ Bà Sa đó, thì các vị tổ sư á, dựa vào theo cái quan điểm của nhân gian mà dịch ra từ cái chữ địa ngục á, nguyên ngữ tiếng Phạn của nó đó là cái chữ Nại Lạc Ca. Nại Lạc Ca có nghĩa là khổ cụ, là ác nhân, là phi đạo. Cái từ Nại Lạc Ca là cái tiếng Phạn trong lượng Tỳ Bà Sa đó, là chỉ cho cái nghĩa là khổ cụ, ác nhân, phi đạo, tức là chỉ cho một cái nơi chốn mà ở đó đó con người á, là làm nhiều cái tội lỗi, làm nhiều cái điều ác độc trái đạo, và khi ở cái cõi người hết phước rồi thì tái sanh vào cái cõi Nại Lạc Ca để chịu sự khốn đốn, khổ sở, giam cầm. Cho nên đó là cái địa ngục là xuất phát từ cái từ Nại Lạc Ca. Cho nên trong đạo Phật gọi cõi địa ngục là cõi Nại Lạc Ca. Nhưng mà khi Phật giáo truyền qua cái Trung Hoa và theo quan điểm của nhân gian thì các vị tổ sư dựa theo cái quan điểm nhân gian thì dịch từ cái tiếng Phạn Nại Lạc Ca đó thành cái chữ địa ngục. Đó. Như vậy thì quý tử thấy rằng cái địa ngục đó là một cái cõi không phải là dành cho những âm hồn hay là những người chết đi phải là ở trong cái cõi âm hồn, cõi âm phủ đó, mà địa ngục là một cái cõi sống, một cái cõi sống cũng như cõi người chúng ta. Nhưng mà cái cõi đó chữ Nại Lạc Ca, chữ Nại là không, Lạc Ca là hạnh phúc, thì Nại Lạc Ca tức là địa ngục là cái cõi đó không có hạnh phúc, cõi đó đầy sự tra tấn, khổ đau, hình phạt. Mà chúng sinh ở trên cái cõi người hay là ở trên cái cõi khác á, làm nhiều điều tội lỗi trái đạo, cho nên khi chết rồi đó là không đủ phước để mà sanh ra trong cái kiếp làm người nữa, cho nên chết phải tái sanh vào cái cõi Nại Lạc Ca mà các vị tổ sư tùy duyên quá độ mà dịch ra là địa ngục vậy thôi. Cho nên cõi địa ngục cũng là một cái cõi sống như chúng ta, nhưng mà cõi đó rất là đau khổ. Cũng như quý Phật tử từng đi ngang những cái khám ngục á, và tự thấy những cái tội phạm mà lúc còn ở ngoài đời á, cướp của giết người, bất hiếu cha mẹ, làm nhiều cái tội lỗi, thì bị được pháp bắt giam cầm trong cái khám ngục, rồi chịu những cái quy lực, những cái hình phạt như thế nào. Cho nên người đời thì nói là nhất nhật tại tù mà thiên thu tại ngoại. Một ngày ở trong tù thì bằng là 100 năm ở ngoài thế. Thì chúng ta dựa vào cái khám ngục thế gian, chúng ta có thể hiểu qua cái lời Phật dạy á, thì cái cõi địa ngục tức là cái cõi Nại Lạc Ca là cái cõi đó, là cái cõi sống, nhưng mà sống không hạnh phúc, sống nhiều khổ đau. Rồi là qua cái cõi thứ hai á, mà Phật tử thường nghe nói đến trong lục đạo luân hồi, cõi thứ hai là cái cõi ma quỷ hay cõi ngạ quỷ. Cái từ ngạ quỷ á, cũng là xuất phát từ cái kinh Phạn trong lượng Tỳ Bà Sa đó. Thì các vị tổ sư á, dịch cái từ cái tiếng Phạn á, là beta. Beta dịch ra đó là ngạ quỷ. Thì cái cõi ngạ quỷ hay cõi ma quỷ này á, mà Phật tử thường nghe ngoài đời ta nói là âm hồn hay là âm binh hay là ma hay là quỷ đó, thì cái cõi này á, không phải là những người chết, mà cái cõi này cũng là cái cõi của chúng sinh đó, cũng sống như chúng ta vậy thôi. Nhưng mà cái chúng sinh này á, là khi ở cõi người không có tu nhân tích đức, không có làm điều thiện, không có hiếu thảo cha mẹ, sống không có tình người, lòng tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ đó, làm nhiều cái chuyện tội lỗi, cho nên hết phước làm người rồi, hết tuổi thọ làm người rồi, thì người này không đủ phước đức để mà sanh trở lại làm người nữa, cho nên phải sanh vào cái thế giới beta, là thế giới của mà Trung Hoa dịch là thế giới ngạ quỷ. Thế giới này á, theo lượng Tỳ Bà Sa đó, thì do sự là đói khát, thèm muốn, nung đốt, cho nên gọi đó là ngạ quỷ, ngạ quỷ. Và chúng sinh ở cõi này á, nếu mà làm ác, tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ, lòng dạ hiểm ác á, thì khi mà hết phước làm người rồi thì chết tái sanh trong cõi này, mà chúng ta thường hay gọi là cõi ma, cõi quỷ, hay là cõi vong hồn, hay cõi âm binh rồi đó, là nằm trong cái cõi beta này. Như vậy thì hôm nay quý Phật tử thiết lập lễ chay đàn để mà cầu siêu cho những thân nhân của mình. Khi mà chết đi rồi thì không biết thân nhân mình có đủ phước để mà tái sanh làm người, hay là có phước để được sanh về cõi trời, hay là đủ phước đức nhân duyên để mà sanh về cõi Phật hay không. Cho nên chính vì lòng thương tưởng những người thân yêu quá cố đã ra đi, mà lòng mình đó là những người con còn ở lại, những người thân còn ở lại đây, lòng dạ không được yên, và nhân mùa Vu Lan báo hiếu trở về những người con đó, hằng nhớ đến cái ân tình của những người thân mình trong lúc sanh tiền mà nay đã quá vãng, không biết sanh về trong cõi nào trong lục đạo luân hồi. Cho nên quý Phật tử mới đó là chung góp lại tịnh tài cũng như tịnh vật để mà thiết lập lễ chay đàn này, để mà làm cái lễ chay tăng, để mà báo hiếu cầu siêu đền ơn đáp nghĩa những người thân yêu của mình bây giờ không biết tái sanh trong lục đạo luân hồi, là không biết người thân của mình bây giờ đã sanh về đâu, về cõi trời hay cõi người, hay là đang xa đọa địa ngục, hay là ở trong thế giới beta làm cái vong hồn dứt dưỡng đối khác, hằng bị lửa tham nung đốt, hằng đối khổ. Mà những cái vong linh này cần những người thân yêu, những người thân còn lại ở trên cõi người này thương tưởng mà giúp đỡ trợ duyên, để mà tạo điều kiện để cho những thân nhân chúng ta trong thế giới beta này được hưởng cái phước báo. Cho nên quý Phật tử biết trong kinh Phật có nói rằng trong thế giới beta đó có hai loại ngạ quỷ. Cái loại thứ nhất là loài quỷ đói, thì cái loài này trong lúc sanh tiền là do cái lòng dạ hiểm ác, nó tham lam bỗng sẻn, không biết bố thí, không có tình người. Cho nên khi chết đi thì do cái nghiệp đó tương ưng, cho nên những người này không đủ phước làm người, không đủ phước sanh thiên, không đủ phước đức sanh về cõi Phật, cho nên rơi vào trong cảnh giới thấp kém khổ đau đó, mà kinh Phật gọi thế giới là beta, mà Trung Hoa dịch ra là thế giới ngạ quỷ. Thì trong thế giới này thì có hai loại ngạ quỷ do tiền kiếp tham lam bỗng sẻn cho nên sanh ra. Trong thế giới ngạ quỷ thì là ốm o, gầy mòn thân hình còi cọc, hằng đối khác, nung đốt, thấy nước sông Hằng từ xa thấy thấp khóng là nước, mừng quá chạy lại dốc nước uống ăn, dốc nước mà uống thì nước quá thành lửa. Thì cái loại quỷ này nếu chúng ta thương tưởng đến những loại quỷ này mà chúng ta lập chay đàn, chúng ta bố thí, chúng ta thí cơm thí gạo, chúng ta hồi hướng hồi báo cho những loại quỷ này, thì loại quỷ này sẽ được hưởng cái công đức những cái hồi hướng của chúng ta cho những loại quỷ này, thì loại quỷ này được ăn no đủ. Đó là loài quỷ thông thường thôi. Nhưng mà kinh Phật có nói rằng còn một cái loài ngạ quỷ thứ hai. Loài ngạ quỷ này hằng đối khác nhưng mà ăn thì không được. Loài quỷ này Đức Phật thường tả trong kinh là cái bụng thì to như trống trầu, mà cái cổ thì nhỏ như cây kim. Mà quý Phật tử thấy nghĩ rằng cái bụng mà to như trống trầu mà cái cần cổ, cái cổ thì nhỏ cây kim thì làm sao mà nuốt, cho nên là ăn không được. Thì cái loài này loài quỷ này là phải nhờ vào cái gì để mà được ăn no. Thì các vị tổ sư nói rằng cái loài quỷ đói mà ăn không được, bụng trống to như trống trầu mà cái cổ như là cái kim là phải nhờ vào ba cái quay lực. Một là Phật lực, hai là pháp lực, ba là gia trì lực của chư tăng. Phật lực là nhờ sự là thương tưởng, nhờ sự gia hộ của chư Phật. Rồi thứ hai là nhờ pháp lực, tức là nhờ cái sự chú nguyện, nhờ cái quay lực của kinh điển, của thánh điển, nhờ quay lực của các mật chú. Mà xưa kia các vị tổ sư là khi các ngài tu thanh tịnh thì các ngài thường thấy những loài quỷ này, rồi các ngài mới dựa vào những cái lời mật ngữ mà lúc Đức Thế Tôn còn sanh tiền để mà nói với loài ngạ quỷ đó, cho nên các ngài thành lập ra được cái quyển mà Mông Sơn Khí Thực. Cho nên bên Bắc Tông khi mà hằng đêm hằng buổi chiều khi mà cúng dường cho các vong linh thì đọc cái Mông Sơn Khí Thực lên, đó là đọc những cái câu mật ngữ đó, thì rồi ngạ quỷ này sẽ hưởng nương nhờ nó cái pháp lực đó mà được ăn no đủ. Rồi là gia trì lực, tức là nhờ chư tăng, tức là cái quay đức cộng đồng, tức là chư tăng chư ni đem cái sự tu hành, cái công đức tu hành mình mà hết lòng thành tâm mà chú nguyện để hồi hướng cho những cái ngạ quỷ này nè, thì ngài quỷ này sẽ nhờ cái gia trì lực của chư tăng chú nguyện đó mà được siêu thoát. Bởi vậy Phật tử biết trong theo cái truyền thuyết của Trung Hoa hồi cái đời nhà Minh có một vị thiền sư khi ngài tham thiền nhập định Thì ngài thấy cái chùa của ngài á, ăn mày ở đâu mà vô vô cái chùa của ngài, nó từ sân chùa mà vô tới nhà bếp nó nói đông đầy vậy đó. Thì ngài mới mở mắt ra, ngài nhìn kỹ á, thì không thấy ai hết. Nhưng mà khi ngài tham thiền, ngài nhập định á, thì Phật tử biết á, là ngài thấy ăn mày vô đầy lắm, đầy sân chùa, đầy nhà bếp. Thì ngài biết đây là những cái vong linh, những cái cô hồn, những cái người mà còn lúc sanh tiền không có tạo phước báo, cho nên chết sanh vào cái giới này. Cho nên ngài kêu mấy bà ở nhà bếp á, là phải nấu thức ăn thật nhiều để đại khách, để cúng cho những ăn mày này. Rồi ngài nhiếp tâm ngài á, là tụng cái chú, cái mật chú để mà hồi hướng cái công đức cho các cái vong linh này được là siêu thoát. Bởi vậy trong cái Mông Sơn Thí Thực đó, có một cái câu Phật tử biết là tùy nguyện giai bảo mãn. Tùy nguyện giai bảo mãn có nghĩa là khi chư tăng á, với sức gia trì của chư tăng chư ni á, mà chú nguyện á, cho những cái vong linh mà hằng bị cái nghiệp đói khổ này á, khát đói khát khốn khổ đã nhiều năm á, mà ăn không được á, thì nhờ cái sức chú nguyện này mà những vong linh này được siêu thoát. Và tùy nguyện giai bảo mãn á, thì Phật tử biết rằng có những thức ăn mà chúng ta cúng không phải thức ăn nào vong linh ăn cũng được. Ví dụ chúng ta cúng bánh bao thì có những ngà quỷ ăn bánh bao không được mà thích ăn bánh bèo. Tôi nói ví dụ vậy đi. Đó. Cho nên là nhưng mà qua cái sức chú nguyện của chư tăng á, thì trong cái Mông Sơn Thí Thực có cái câu là tùy nguyện giai bảo mãn. Khi chúng ta cúng bánh bao nhưng mà những loài quỷ đói này á, không ăn bánh bao được, nhưng mà loài ngạ quỷ này sống bằng tâm tưởng, cho nên khi thấy bánh bao á, thì những loài ngạ quỷ này cái tâm thở lên những tưởng nghĩ đó là bánh bèo, thì bánh bao quá thành bánh bèo, thì rồi ngạ quỷ này được ăn no. Bởi Phật tử đọc trong cuốn Mông Sơn thì thấy rằng tùy nguyện giai bảo mãn, tức là tùy theo cái tâm nguyện của loài ngạ quỷ này mà sẽ được mãn nguyện. Cho nên khi chúng ta cúng gạo, cúng muối, cúng đường, cúng nước gì đó, nhưng mà ngạ quỷ không phải ăn là toàn là gạo hay uống nước không, mà tùy theo cái tâm tưởng của loài ngạ quỷ đó và sự gia trì của chư tăng đó mà loài ngạ quỷ này sẽ được là như ý, thức ăn nó sẽ biến thành cái món ăn theo tâm tưởng của loài ngạ quỷ này mà được như ý, được no nê đó. Cũng như bà Thanh Đề và tự biết là nằm trong cái loài ngạ quỷ này, bà đói khát đó. Nhưng mà khi con của bà là Mục Liên á, thánh tăng á, dâng cái bát cơm cho bà thì do lòng bổn sản tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, tay đưa chưa đến miệng bà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đau. Cứ tự thấy rằng đã rõ làm ngạ quỷ ở chốn u đồ rồi, chốn mê đồ rồi, mà cái lòng bổn sản tiền căn chưa dứt, có cái bát cơm mà sợ chúng ma nó giành giật của bà, cho nên tay đưa chưa đến miệng bà, cái quá thành than lửa nuốt mà đặng đau. Cho nên là phải nhờ cái sự chú nguyện, sự gia trì của chư tăng. Bây giờ Phật tử biết á, khi mà cái loài quỷ đói này là phải nhờ ba cái quan lực, Phật lực, pháp lực và gia trì lực, thì rồi là quỷ này mới được no đủ. Cũng như ngày hôm nay quý Phật tử có cái lòng thương tưởng đến những cái chúng sinh trong cõi bê ta này hằng bị nung đốt đối khác, mà Phật tử hết lòng thiết lập lễ trai đàn trai tăng để mà báo đáp cái ân tình, cái nghĩa cử của cha mẹ mình trong lúc sanh tiền mà hôm nay đã quá giảng nói riêng, hay là những thân nhân của mình. Như hồi nãy quý Phật tử đọc bài Tắc Bạch đó, biết đâu rằng trong cái cõi bê ta còn gà quỷ này có những cha mẹ ông bà mình mà chết rồi đi xuống thoát, thì nói chung là Phật tử có lòng thương tưởng mà cúng dường đến chư tăng, nhờ chư tăng chú nguyện, thì chư tăng với sự gia trì của chư tăng ni á, thì khi chư tăng chú nguyện rồi thì tất cả những vong linh này sẽ hưởng cái phước báo này được no đủ, và thêm sự gia trì của cái pháp lực là được nghe kinh để rồi thức tỉnh rồi xả bỏ đi cái sân chấp, cái tham chấp, cái si chấp, cái kiêu mạn chấp và cái tà kiến chấp, năm thứ chấp này làm cho chúng sinh không được siêu thoát ở mãi trong thế giới bê ta này mà được siêu thoát. Bởi vậy Phật tử biết trong kinh Tạng Pali có một câu chuyện là một hôm Đức Phật cùng với A Nan, hai thầy trò trên bước đường vô quá, một hôm trên đường trở về vào buổi chiều, hai thầy trò đi trên bờ sông Hàn, thì Đức Phật với A Nan bỗng bất ngờ thấy một bầy quỷ từ xa đi lại. Bầy quỷ này hàng chục con, lần sau đi lại mà con nào con nấy vui vẻ hớn hở nhảy nhót ca hát vui vẻ, thì A Nan thấy lạ. A Nan là thường nghe Đức Phật nói và cũng thường thấy rằng á, chúng sinh nào mà sanh trong cái cõi ngạ quỷ á, cõi bê ta thì hằng đói khát lửa tham nung đốt, đói khổ khốn khổ khốn sở. Mà hôm nay tại sao thấy cái bài quỷ này lại vui mừng nhảy nhót ca hát rồi kia? Cho nên A Nan thấy lạ quá, tính bạch hỏi Đức Phật. Nhưng mà A Nan chưa kịp cung kính bạch hỏi Đức Phật á, thì Đức Phật A Nan lại thấy một bài quỷ khác từ xa đi lại, mà trái với bài quỷ trước á, bài quỷ sau này á, thì con nào con nấy u sầu thảm não khóc lóc, đó là kể lễ bức tóc bức tai sầu muộn, rồi đi ngang Đức Phật và A Nan. Thì A Nan thấy cũng là bầy quỷ, mà tại sao bầy quỷ trước á, thì vui vẻ ca hát, bầy quỷ sau thì sầu não thảm khổ? Thì A Nan mới quỳ để bạch Thế Tôn, con không hiểu nguyên nhân nào mà có cái hiện tượng kỳ như thế. Cũng là quỷ mà tại sao có loài quỷ lại tự nhiên vui mừng, loài quỷ kia tự nhiên sầu khổ? Thì quý Phật tử nghe kỹ, Đức Phật trả lời rằng: này A Nan, cái bầy quỷ mà hồi nãy mà đi ngang mặt của chúng ta đó, rồi ngạ quỷ này là những người trước kia là tham lam bổn sẻn, lòng dạ hiểm ác, không có biết thương người, không có xả thí, không có tu tập công đức, cho nên chết đi sanh trong thế giới ma quỷ này. Và rồi ngạ quỷ này biết được rằng sắp tới đây còn vài ba ngày nữa, những thân nhân của mình còn ở trên thế gian, trong thế giới nhân loại á, sẽ thiết lập lễ trai đà báo hiếu cầu siêu cho những vong linh này, cho những là ngạ quỷ này, để mà được siêu thoát. Thì cái loài, cái bầy ngạ quỷ này sẽ biết chắc rằng không bao lâu nữa, vài ba ngày nữa đây, mình sẽ thừa hưởng được những cái công đức cúng dường của các con cháu, có những người thân còn ở trên cái cõi người này, mà làm trai đàn để mà cúng dường bố thí để hồi hướng công đức của mình. Và các loài ngạ quỷ này á, sẽ biết chắc rằng á, mình sẽ được một cái phước báo rất là nhiều, và chắc chắn là mình sẽ xả bỏ cái kiếp sống ngạ quỷ đối khổ mà được sanh thiên. Cho nên chính vì lẽ đó mà bầy quỷ này vui mừng, rất là vui mừng, thì biết chắc rằng á, là còn vài ba ngày nữa đây, bầy quỷ này sẽ được hưởng phước báo. Cũng như hôm nay quý Phật tử mà ở nước ngoài cũng như trong nước mà thiết lập trai đàn này á, thì tôi tin chắc rằng á, gần ở đây trong cái tinh xá này, quỷ ma đang nhảy nhót vui mừng lắm. Vui mừng tức là bên ai sẽ hưởng được cái phước báo này no nê, hưởng cái phước báo này của Phật tử hồi hướng đang cầu siêu cho mình, hồi hướng cho mình. Thì Phật tử chúng ta thì mắt phàm không thấy, là dựa là Phật dạy, thì tôi tin chắc rằng là và các vong linh đều là quay quần là tụ hội trong cái tịnh xá Ngọc Giang này, đang nhảy nhót ca hát, tại vì mình không thấy nghe thôi, tại vì mình chưa phải là Phật, chưa phải là Thánh Tăng A Nan, nhưng mà tôi tin chắc là như vậy đó. Rồi bài quỷ kia đó, A Nan con nên biết rằng là bài quỷ này sẽ diễn nó sầu nó khổ á, tại vì nó biết là còn hai ba ngày nữa đây tới cái ngày cúng dỗ của mình, mà các con cháu thì vô đạo, không biết, không có đạo tâm, không biết bố thí, không biết cúng dường hồi hướng cho mình, mà sắp sửa tới đây tới ngày dỗ của các ma quỷ này á, con cháu sẽ làm sao? Sẽ giết trâu, giết bò, đâm họng heo, cắt cổ gà, làm trai đàn linh đình, nhưng mà trai đàn này còn là sát sanh hại vật. Cho nên từ đó mà các loài ngạ quỷ này biết rằng cái phước báo mình sẽ tổn giảm đi, và mình sẽ rơi vào trong cái địa ngục. Cho nên các loài ngạ quỷ này có tánh linh, cho nên rất là sầu khổ. Đó, như vậy thì Phật tử thấy rằng trong cái thế giới địa ngục và thế giới ma quỷ á, mà Kinh Phật thường gọi là thế giới Beta đó, thì hai thế giới này không phải là thế giới của cõi âm hay là thế giới của người chết, mà thế giới này gọi là thế giới của một của những chúng sinh như chúng sinh trên cõi người này, nhưng mà chúng sinh sanh vào cái cõi Nại Lạc Ca, cõi Beta là cõi địa ngục của ngạ quỷ đó, thì hai cõi này hằng đau khổ, hằng đối khát, hằng thiếu thốn, đời sống không có hạnh phúc. Cho nên chính vì đó mà nhất là chúng sinh hai cái cõi này đó hằng trông cậy sự giúp đỡ của chúng ta, giúp đỡ của chúng ta, hằng trông cậy sự thương tưởng của chúng ta. Cho nên là chúng ta nếu là người con Phật hiểu được kinh Phật rồi, thì chúng ta thỉnh thoảng nên tổ chức cúng trai đàn hay trai tăng để chúng ta hồi hướng công đức này cho những vong linh này, thì vong linh này sẽ hưởng phước báo này mà siêu thoát, thì chúng ta cũng đền ơn đáp nghĩa được phần nào những người thân trong lúc quá giảng á, trong lúc sanh tiền á, mà chưa kịp tu, rồi khi chết đi thì rơi vào trong cái thế giới đau khổ này. Đó thì đó là cảnh giới thứ hai, là cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ. Rồi cảnh giới súc sanh thì tự biết rồi, súc sanh là thế giới súc vật đấy, tức là chó, trâu, heo, dê, gà, vịt. Và thế giới loài người, thế giới Atula và cái cảnh giới của chư thiên. Nói chung đó là sáu cõi mà kinh Phật thường gọi đó là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi thì Phật tử thấy rằng do đó mà có một vị tổ sư nói rằng ta sẽ chết nhưng không bao giờ mất, theo luân hồi của mới bấy nhiêu thân trong lục đạo, nghiệp duyên qua xứ xứ, lành hay hung tùy nghiệp soi dần. Tất cả chúng ta rồi ai cũng sẽ chết, nhưng mà chết không phải là mất, mà ta sẽ chết chứ không bao giờ mất, mà theo cái dòng luân hồi soi chuyển đó, trong lục đạo có khi chúng ta đọa địa ngục, chúng ta làm ngạ quỷ, chúng ta làm súc sanh, chúng ta được làm cõi trời, hay sanh làm người, hay là rơi trong cảnh giới thần Atula. Tức là trong sáu cõi này luân chuyển mãi, là do tùy theo cái phước hay là cái đức hay là cái nghiệp ác của chúng sinh tạo ra mà có cái sự sanh tử luân chuyển trong sáu cõi này không đồng điền nữa nha. Như vậy thì tự nên nhớ rằng trong đạo Phật không bao giờ có nói đến cái âm phủ, không bao giờ nói cái cõi âm, mà đạo Phật luôn nói là lục đạo luân hồi. Và tự nên nhớ, cho nên nói chung thì những người trong cái cõi ma, cõi quỷ, cõi địa ngục thì chúng ta không có thấy được đâu, tại vì những vong linh mà tạo tội nặng bị giam cầm đi địa ngục rồi thì chúng ta không bao giờ thấy, trừ khi nào chúng ta có quay thần quay lực như một kiền liên mà xuống tận A Tỳ địa ngục thăm mẹ đó, hay là chúng ta là chúa ngục thì chúng ta mới gặp được những cái vong linh này. Còn bình thường mà chúng ta thấy ma thấy quỷ đó, mà tự đi đêm mà thấy ma quỷ hiện á, thì mà tự nên đừng có sợ. Họ hiện ra là họ có một cái tâm mong cầu chúng ta giúp đỡ hay là cúng kiến bố thí gì đó. Cho nên người Phật tử chân chính là không có sợ ma. Tại sao mình mới sợ ma? Ma là cái cõi, ma là những chúng sinh bất hạnh vô phước. Cũng như chúng ta gặp một người ăn mày tàn tật, tật nguyền gian sinh chúng ta, thì chúng ta sẵn lòng bố thí. Nếu chúng ta gặp ma gặp quỷ mà nửa đêm hiện lên á, là chúng ta lại hỏi cô bác cần cái gì, có cần tôi cúng cầu siêu hay không? Phật tử gặp ma quỷ chạy đi, vậy đâu phải là Phật tử. Đó, cho nên những chúng sinh này cần sự quan tâm, cần sự thương tưởng của chúng ta. Thì đó là tôi nói về cái ý nghĩa mà chúng ta cúng cầu siêu cho tất cả vong linh. Thì tóm lại thì giờ có hạn, trước khi dứt lời thì tôi có một cái bài kệ này rất hay. Xin vừa qua thì tôi nói về cảnh giới của cõi âm, tạm gọi là cõi âm tức là thế giới trong ma quỷ. Bây giờ tôi có bài kệ nói đến chư Phật tử còn hiện tiền ở đây, chúng ta cố gắng tu tập như thế nào để khi chúng ta chết đi chúng ta được về cõi Phật, chúng ta không thành những vong linh, thành những hồn ma bóng quỷ giật giờ nữa. Thì có một vị tổ sư có bài kệ thế này: chết là lìa bỏ người thân, trước phút ra đi mỗi đoạn trường, não dạ giả từ con hiếu thảo, đau lòng bi biệt vợ hiền lương, mãi lo gia nghiệp hành chơi chọi, chẳng chút đạo tâm ngại bước đường, hắc ám bao trùm miền lạnh lẽo, thẫn thờ vô định khổ sầu vương. Kính thưa quý Phật tử, tổ sư, các vị tổ sư nói rằng chết là lìa bỏ người thân, có nghĩa là một ngày nào đó quý Phật tử chết hơn hay sống hoài, một ngày đó Phật tử cũng sẽ lìa bỏ cái thế giới hữu vi này, nhà lầu 5-10 tầng cũng bỏ, xe hơi 5-7 chiếc cũng bỏ, quần là áo lụa tiền bạc đầy nhà đầy tủ cũng bỏ, vợ con thân yêu một ngày đó Phật tử bỏ đi thế giới hữu vi này để Phật tử sẽ sinh ra một thế giới khác mà tạm gọi là thế giới vô vi. Nếu trong lúc sanh tiền Phật tử không chịu lo tu tập mà cứ mãi lo danh lợi tình tiền, như cái bài kệ của tổ sư nói rằng mãi lo gia nghiệp hành trơn trội, chẳng chút đạo tâm ngại bước được. Là Phật tử rồi thì chúng ta bớt bỏ cái tâm làm giàu, ham vật tiền tài vật chất đi. Hãy người mà ham làm giàu đó, tiền tài vật chất thì làm sao có thời giờ đầu tu, phải không? Cho nên các tổ sư phiên mình là đừng có mãi lo gia nghiệp để rồi chết đi thành trơn trội. Cách đây một tháng tôi lên giảng trên hình từ xá trung tâm đó, rồi có người bà con thỉnh tôi về thăm người bác. Thì khi tôi về thăm người bác già cả rồi thì tôi chứng kiến một cái chuyện, tôi kể tự nghe để tự ý niệm. cạnh cái nhà của người bác tôi đó, có cái bà đó rất giàu có, nhà lầu 5-6 tầng, xe hơi 5-7 chiếc. Nhưng bà không may 60 mấy tuổi rồi, bà lâm cái bệnh tai biến, nằm một chỗ mà con cái nuôi 1 năm rồi mà cũng chưa chịu chết. Rồi bà tử biết không, ngay một hôm á, con cái lo mệt quá rồi, tới 11 giờ đêm á, thì con cháu mệt quá rồi, không cũng như là lơ là đi, không có để ý nữa, con cháu ngã lăn ra ngủ. Thì lúc đó gần đúng giờ mà giờ tí canh ba đó, là 12 giờ phía đó, thì cái bà cụ này đó 60 mấy gần 70 tuổi rồi, đang bị tai biến nằm liệt giường, các bạn biết không? Tự nhiên là con cháu bệnh mệt cái nằm ngã lăn ra ngủ, thì cái bà này dùng ngồi dậy. Bà ta dùng ngồi dậy á, bà ta đi xăm vào cái phòng riêng của bà đó. Bà mở cái tủ đồ ra, bà coi quần áo hồi đây hồi đó mình may nào là áo xích xo xích bóng, áo màu tím hoa cà, màu dạ hội ha. Bà lấy bà mặc vô 5 cái trong người mà cũng chưa đủ nữa, mặc thêm cái thứ 6. Rồi chưa đủ nữa, bà lấy thêm cái áo dài mà hồi xưa mà cách đây 1 năm mà con bà may đó, bà quấn cổ. Rồi không vừa ý nữa, bà lấy thêm một cái bà đội trên đầu đó. Rồi tự biết không, vậy đâu có thôi đâu. Rồi bà mở cái tủ sắt riêng của bà đó, không biết lúc đó cái nghiệp thức của bà sao nó nặng, cho nên bà mở cái tủ đồ nữ trang đó, bà lấy vàng đó, bà mở ra một hộp vàng. Bà lấy vàng, thứ vàng mà 2 chỉ, mà vàng carat, thứ mà vàng 24, vàng số 9 gì đó ha. Bà đeo vô con cái, con giữa, con trỏ, con ấp, con út, đeo 5 ngón tay. Đeo vậy cũng chưa thỏa mãn, bà mới đeo bên cái bàn tay thứ phải. Bàn tay phải của bà cũng 5 ngón, 10 ngón tay bà đeo 10 khâu vàng. Mà vậy cũng chưa nữa, vàng còn nhiều lắm. Bà tự biết không, rồi cái bà phải lấy, bà đeo vô cái ngón cái á, ngón chân cái thì bự quá, đâu có chỉ nào đeo được. Bà lấy dây chuyền á, bà quấn vô dây chuyền á, bà quấn vô, còn mấy ngón kia á, bà đeo vô từ khâu, tức là 2 ngón cẳng cái thì quấn 2 sợi dây chuyền, còn 80 ngón chân kia thì bà đeo 8 khâu vàng, tổng cộng là 18 khâu vàng và 2 dây chuyền quấn vào 2 ngón chân cái. Mà trong mình á, thì mặc 6-7 cái áo quấn gần cổ, đội trên đầu, rồi lên giường nằm chết. Tôi đối Phật tử siêu không? Siêu không? Đâu có siêu. Trong kinh Phật nói rằng người mà chết với tâm niệm tham lam bỏng sẻn tài sản đó thì chết thành ngạ quỷ. Bởi vậy tổ sư khuyên mình là mãi lo gia nghiệp hành chớ trội, cứ lo giàu lo nghèo lo ăn lo mặc, rồi sao chẳng chút đạo tâm ngại bước được. Khi chết đi rồi không có đạo tâm, tại vì lúc sinh tiền cứ lo tiền lo bạc lo danh lợi, rồi không biết bố thí không biết cúng dường, thì phước báo đâu có mà đi, phải không? Cho nên đó là mãi lo gia nghiệp thành chớ trội, mà chẳng chút đạo tâm ngại bước đường, hắc ám bao trùm miền lạnh lẽo. Lúc bây giờ sao Phật tử? Lúc bây giờ khi chết rồi, con cái cũng bỏ lại, vàng dòng mà đeo kiểu đó, quần áo quấn người đó có đang theo được không? Cũng bỏ lại. Lúc bây giờ sao? Chớ trội, hắc ám bao trùm miền lạnh lẽo, đang thẫn thờ vô định khổ sầu dương. Lúc bây giờ á, cái gì cũng bỏ lại hết. Như vậy thì các tổ sư phiên chúng ta đó, là Phật tử rồi thì chúng ta có vẫn lo chén cơm manh áo, cơm gạo áo tiền, nhưng mà chúng ta phải lo cái phần tâm linh, để làm sao á chúng ta khi chết đi chúng ta còn có phước đức để mà chúng ta biết được đường đi để sanh về cái cõi lành, nhất là cái cõi A Di Đà. Ở đây á, tôi xin nhấn mạnh thêm một điểm á, đa số Phật tử chúng ta ngộ nhận nghĩ rằng cõi A Di Đà là cái cõi dành cho người chết, không phải. Nếu mình hiểu cái pháp môn tịnh độ mà nói có phải A Di Đà dành cho con người chết á, mình hiểu câu đó thì nó ngây thơ quá. Chết là gì đâu? Chết chỉ là một giai đoạn. Sự sống sự chết là hai cái mắt xích trong một cái chuỗi dài của thời gian vô tận. Chết là chúng ta bỏ cái thân người này thôi, bỏ cái thân người này thôi. Mà chúng ta lúc sanh tiền chúng ta là lo tu tập, tạo nhiều công đức thì chúng ta sẽ không còn sanh trong cõi người này. Cõi người là cái cõi khổ đau hạnh phúc đắp đổi với nhau, vui buồn lẫn lộn đắp đổi. Nếu chúng ta biết hướng thượng, biết con đường đi, chúng ta tích tập công đức niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì khi mà tự chết đi rồi á, chết là bỏ kiếp sống làm người khổ đau này có gì đâu mà ham liếc, thì chúng ta tái sanh về cõi Phật A Di Đà. Cõi Phật A Di Đà là cái cõi sao, cõi phúc lạc vĩnh hằng, cõi đời 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 không sanh tử nữa, chứ không phải là cõi dành cho người chết. Mà tới nghe kêu không, cái cõi đó có dành cho người sống, sống đầy phúc lạc đầy an vui. Thì hôm nay quý Phật tử ở Canada cũng như ở trong nước thiết lập lễ trai đàn, trai tăng, báo hiếu, cầu siêu, đền ơn đáp nghĩa và với lòng từ bi hồi hướng cho tất cả các vong linh trong mười phương, nương nơi cái phước được trai tăng này mà thừa hưởng công đức này, tôi xin thay mặt chư tôn đức tăng ni xin nguyện cầu tất cả các vong linh, những hương linh của quý Phật tử, thân nhân của quý Phật tử nói riêng và tất cả hương linh trong linh trong mười phương hôm nay là về đây giữ cái trai đàn này, nghe kinh thuyết pháp và thưởng công đức của quý Phật tử trung đạo vào đây để mà thành lập lễ trai đàn này, xin nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả vong linh thừa hưởng công đức này mà xả bỏ đi kiếp sống ngạ quỷ khổ đau để mà siêu sanh về nơi cái cõi ngàn lạc giải thoát. Và cũng không quên xin kính chúc tất cả quý Phật tử hiện tiền là luôn luôn là kiên định, có tấm lòng son sắt đối với Tam Bảo, không thay đổi chí nguyện và có một cái sự giác ngộ hướng thượng, nhất là có chí hướng, có hoài bão và nhận thức rằng cõi người không phải là cứu cánh, cõi người tuy hạnh phúc hơn cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi địa ngục nhưng mà vẫn còn là cõi khổ đau, mà chỉ có cõi Phật A Di Đà là cõi phúc lạc vĩnh hằng, mà người Phật tử chúng ta phải hướng đến đó mà cố gắng tu tập để khi chúng ta hết cái tuổi thọ trong kiếp cảnh giới rồi người đây chúng ta được sanh về cõi Phật A Di Đà hết. Chúc Phật tử được là thành công trên đường tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hai lời quý nam tử Phật tử xin được tri ân chư tự tọa giơ tay và giờ này để đến giờ cúng dường tứ sự, xin mời đại đức Giác Thiện hướng dẫn quý Phật tử để cúng dường tứ sự đến chư tôn và thượng chư thượng tọa đức tăng ni hồi hướng công đức này đến các vong linh trong mười phương để học được siêu người vô được thấy ở trong lúc
sinh ngày thọ tận thế.